lạc tại khu đất vàng trên đại lộ nổi tiếng thế giới Champs-Élysées. Cửa hàng Louis Vuitton là điểm hẹn của mọi du khách khi tới Paris, dù để mua hàng, thăm thú tòa nhà hay chỉ để chụp ảnh. Sản phẩm của nhà thiết kế thường được bán với giá trên mây, nhưng luôn được khách hàng mơ ước sở hữu ít nhất là một sản phẩm vì chất lượng hay vì phong cách riêng. Trước khi nổi tiếng với bộ sưu tập thời trang, túi sách và đồ trang sức, Louis Vuitton khởi nghiệp là một nhà thuộc gia, sản xuất rương, hòm và vali. Bước khởi nghiệp từ năm 1854, sự khéo léo và kinh nghiệm thành thạo của nhà thiết kế đồ gia được vinh danh tại triển lãm Vole, Vogue, Voyage từ ngày 4 tháng 12 năm 2015 đến ngày 21 tháng 2 năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Olivier Sayard, giám đốc bảo tàng thời trang, và đạo diễn Robert Carsen. 160 năm sự nghiệp của đế chế chữ lồng LV nổi tiếng được trình bày thành 9 chủ đề trong 9 gian phòng của đại điện Le Grand Palais. Từ những chuyến du lịch bằng tàu hỏa, một chiếc cầu cảng, tới những đụn cát tượng trưng cho chuyến phiêu lưu khám phá vùng đất mới của các nhà thám hiểm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Và mỗi chủ đề lại được ông Olivier Sayard trình bày theo trình tự thời gian, sống động hơn nhờ những trang phục và phụ kiện của nhà thiết kế Louis Vuitton còn được lưu lại trong bảo tàng thời trang.
N'oublie jamais personne, n'oublie rien, disait-elle en chemin. S'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie.
Câu chuyện bắt đầu với cuộc phiêu lưu của một cậu bé xuất thân từ vùng núi Jura, vùng Bourgogne-Franche-Comté, đông bắc nước Pháp. Cha cậu là nông dân, còn mẹ cậu làm chủ một cối xay. Một buổi sáng mùa thu năm 1835, cậu bé Louis ở thôn Anchey, năm đó mới hơn 14 tuổi, bỏ nhà tìm đường lên Paris một mình. Không ai biết tại sao cậu bé lại bỏ nhà ra đi. Một số người cho rằng cậu muốn trốn bà mẹ ghẻ Hà Khắc. Số người khác lại kể cậu không chịu được cảnh hiu quạnh của chúng, bốn bề chỉ có rừng, đá và nước.
Sải những bước chân đầy quyết tâm, Louis Vuitton đi dọc các con suối, băng qua những ngôi làng hẻo lánh và để lại phía sau những ngọn núi im lìm của vùng rừng núi Jura. Chặng đường 450 cây số để tới Paris không làm mòn ý chí của cậu, nhất là khi người ta mang dòng họ Vuitton, có nghĩa là cứng đầu theo tiếng địa phương Franc-Comtois, nơi cậu xuất thân. Louis Vuitton đặt chân tới Paris chỉ với chiếc ba lô chất đầy tham vọng và kinh nghiệm nghề mộc mà cậu tích góp được khi giúp người cha làm thêm ở xưởng xay của gia đình để kiếm thêm chút tiền bù cho xưởng xay không có việc vào mùa đông. Hai năm đầu tiên ở thủ đô, chàng thanh niên phải làm nhiều công việc vặt để kiếm sống trước khi được nhận vào học việc tại xưởng Romain Maréchal trên phố Saint-Honoré vào năm 1837. Công việc chính được giao là đóng hòm, đóng dương bằng gỗ theo yêu cầu để đựng đồ, bảo vệ và vận chuyển. Louis Vuitton học rất nhanh, chàng thanh niên vùng Jura biết chọn theo cảm tính những loại gỗ phù hợp nhất, sau đó cậu cắt, tỉa, chỉnh sửa và lắp ráp lại. Tài năng của cậu khiến nữ hoàng Eugénie phải ấn tượng. Từ năm 1852, Louis Vuitton là người duy nhất mà nữ hoàng tin tưởng để giao đóng những chiếc dương, chở những chiếc váy phồng sang trọng khi đi nghỉ. Và cũng từ đó, ông nổi tiếng trong giới thượng lưu.
Năm 1854, Louis mở cửa hiệu riêng Louis Vuitton ở số nhà 4, phố Neuf des Capucines sau 17 năm làm việc cho ngài Maréchal. Từ đó chàng thanh niên hiểu rằng phải tạo ra được những chiếc rương hiện đại và có chất lượng tốt với ba tiêu chí: sang trọng, tiện ích và sáng tạo.
Ý tưởng độc đáo của ông là sáng tạo ra kiểu dương phẳng và nhẹ, được chia thành nhiều ngăn hay thêm những chiếc ngăn kéo bằng gỗ hồng và không hề cùng cành so với những loại dương truyền thống trước đó. Dương của ông có thể chất gọn trên giá để hành lý trong các toa xe tàu hỏa hay cất dưới những chiếc giường nằm trên những con tàu thủy vượt Đại Tây Dương. Óc sáng tạo của Louis Vuitton bay bổng biến những chuyến chu du rồi trở thành một nghệ thuật sống. Năm 1859, nhãn hiệu Vuitton ngày càng phát triển và nhà sáng lập chuyển xưởng sản xuất với khoảng 20 người thợ sang thành phố Agnès bên bờ sông Seine để tiện cho việc chuyên chở đường thủy. Sau đó, cùng với người vợ, họ xây một ngôi nhà ngay bên cạnh và hiện trở thành bảo tàng Louis Vuitton trong một con phố nhỏ được đặt tên ông. Năm 1870, người thợ đóng hòm dũng cảm và bền bỉ mở thêm cửa hiệu thứ hai tại phố Scripps ngay trước Grand Hotel và cách không xa nhà hát Opera, nơi du khách nước ngoài giàu có thường lui tới. Cửa hàng mới không bao giờ vắng khách, còn xưởng sản xuất tại Agnès thì làm việc liên tục. Tại Paris, thương hiệu Louis Vuitton luôn xuất hiện với những trang phục sang trọng dành cho phụ nữ, mà nhà thiết kế là Charles Frederic Vogt, người sáng lập ra ngành thời trang cao cấp và là một người bạn của Louis. Nhà nhiếp ảnh Nadar, tên thật là Gaspard Félix Tournasson, cũng là một người bạn của ông. Louis Vuitton còn quen biết nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thời đó như các họa sĩ trường phái ấn tượng Pissarro, Monet hay Cézanne.
Những chiếc rương Louis Vuitton luôn đi kèm với những vinh quang trong suốt thế kỷ 19, được cho là thời kỳ của các nhà khảo cổ và thám hiểm. Đối với những chuyến đi xa, Louis Vuitton thiết kế những mẫu mã có khả năng thích ứng cho mọi điều kiện đặc biệt như một chiếc rương kín, bọc kẽm hay một chiếc rương bằng gỗ lông não được gò đồng. Chiếc hòm hay chiếc rương không chỉ đơn thuần là chỗ để cất hành lý tư trang, mà là nơi bảo vệ những bộ quần áo bằng vải lanh của nhà thám hiểm khỏi các loại côn trùng trong khu rừng rậm châu Phi.
Nhà sản xuất nổi tiếng đáp ứng mọi yêu cầu của từng cá nhân, tất cả đều được làm bằng tay. Những chiếc rương có thể biến thành giường xếp hay thư viện, thành hộp đựng kim cương hay hộp đựng trứng cá hồi. Có những chiếc rương được thiết kế như một tủ quần áo ở bên trong để bảo vệ những chiếc váy phồng sang trọng, những chiếc mũ rộng vành quý phái, chân váy hay áo vest. Hay có những chiếc rương được thiết kế thành một quầy bar, một chiếc máy cassette, hộp nữ trang, một bàn làm việc. Tiểu thuyết gia người Mỹ Ernest Hemingway và nhà văn người Pháp François Sagan rất chuộng chiếc rương thư viện, có bàn làm việc, giá sách và máy đánh chữ Underwood ở bên trong. Diễn viên nổi tiếng Catherine Hepburn tới Paris ngày 19 tháng 7 năm 1948 với hành trang là những chiếc rương và vali của Louis Vuitton. Ngoài ra, các thành viên hoàng tộc, các nhà tỷ phú, những ngôi sao hay những người thích phiêu lưu du lịch đều khẳng định đẳng cấp với sản phẩm của Louis Vuitton. Chính từ chiếc rương vừa là giường mà nhà thám hiểm người Pháp gốc Ý Pierre Savoignon de Brazza đã đàm phán với tộc trưởng Ilo đệ nhất, người đứng đầu tộc người Teke, để trao Congo cho nước Pháp, mở đầu giai đoạn thuộc địa của Pháp tại châu Phi. Cũng trong chuyến đi này, Brazza còn mang theo một chiếc rương bàn làm việc với một ngăn bí mật. Nhà thám hiểm chết ở Dakar, Senegal trên đường về Pháp vào năm 1905, chỉ có chiếc rương là về tới nơi. Vào thời điểm đó, Louis Vuitton đã qua đời được 13 năm. Người con trai George, rồi là người đứng đầu doanh nghiệp, được triệu lên bộ thuộc địa để tìm cách phá khóa lấy những bản ghi chép được nhà thám hiểm người Ý cất trong ngăn kéo bí mật. Điều này chứng tỏ những chiếc rương của Louis Vuitton nổi tiếng chắc chắn và an toàn đến mức nào.
Trong những năm 1870, thương hiệu Vuitton bắt đầu xuất ra nước ngoài. Louis đã truyền lại cho người con trai George những kỹ năng, kinh nghiệm và dần dần nhường chỗ cho thế hệ sau. Con cháu nhà Vuitton đều phải trải qua mọi vị trí trong xưởng sản xuất. George sống 2 năm tại Anh và mở cửa hàng đầu tiên tại London trên phố Oxford nổi tiếng vào năm 1885.
Tại Pháp, Louis thiết kế loại túi vải trắng Caro nổi tiếng, hoàn toàn không thấm nước mà ngày nay vẫn làm mưa làm gió, với dòng chữ bản quyền thương hiệu Louis Vuitton để tránh hàng giả. Louis Vuitton mất vào năm 1892, người con trai George được cả gia đình ủng hộ lên điều hành đế chế nhà Vuitton và tiếp tục gặt hái thành công. Năm 1896, George đã thay thế dòng chữ dài in trên túi với biểu tượng hai chữ cái LV lồng vào nhau. Đây được coi là một cuộc cách mạng vì lần đầu tiên một nhà thiết kế lại đặt tên thương hiệu lên sản phẩm. Cũng từ thời điểm này, để tránh bị làm giả, nhà sản xuất luôn tạo ra nhiều họa tiết mới như chỏm kim cương, những vì sao, hoa để trang trí cho chiếc túi vải của mình. Nhà Louis Vuitton trở thành trung tâm thu hút tại triển lãm hoàn cầu do Paris tổ chức vào năm 1900 với hơn 48 triệu khách tham quan. George Vuitton, phụ trách khu vực vật dụng du lịch và đồ da, đã biến gian hàng thành một vòng đu quay kỳ diệu, bày những chiếc vali và những chiếc túi độc đáo nhất, lịch lãm nhất của nhà sản xuất. Năm 1977, Henri Racamier, một nhà công nghiệp vùng Franche-Comté, quê hương của Louis Vuitton và là chồng của bà Odile Vuitton, cháu gái của Louis, tiếp quản cơ nghiệp và biến doanh nghiệp gia đình thành một thương hiệu quốc tế sang trọng. Chiếc túi đơn màu trông có vẻ tẻ nhạt rồi trở thành một biểu tượng nổi tiếng trên toàn thế giới. Cho tới năm 1989, nhà tỷ phú Bernard Arnault, chủ tập đoàn LVMH, mua lại Louis Vuitton và mở rộng sản phẩm của thương hiệu với những bộ sưu tập quần áo, nước hoa, phụ kiện thời trang v.v. Louis Vuitton nhanh chóng trở thành biểu tượng cho phong cách lịch lãm kiểu Pháp trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc. Khi nhắc tới Louis Vuitton, dù không phải là tín đồ thời trang, người ta vẫn nghĩ ngay tới nghệ thuật sáng tạo và phong cách sang trọng kiểu Pháp. Ông Patrick Louis Vuitton là thế hệ thứ 5 trong dòng họ và hiện phụ trách các đơn đặt hàng đặc biệt, vẫn liên tục nhận được những yêu cầu độc từ những khách hàng giàu có. Ông giải thích.
Rất đơn giản, bạn muốn mang một đồ vật nào đó đi cùng, chỉ cần nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ làm phần còn lại. Chẳng có gì là không làm được, nhưng tôi từ chối làm quan tài hay rương cho động vật, đó không phải là nghề của tôi.
Những yêu cầu kỳ lạ nhất mà ông đã từng làm là một chiếc dương chứa đàn Stradivarius hay cất vòng nạm kim cương, một chiếc hộp để chứa 1.000 điếu xì gà có máy giữ ẩm ở bên trong, hay một chiếc hộp để đựng trứng cá hồi, một cái dương đựng búp bê, dương đựng đồ trang điểm kịch hát Nhật Bản, hay hộp đựng iPod của nhà thiết kế Karl Lagerfeld. Với Patrick Louis Vuitton, mỗi một đồ vật là một thách thức sau mang đầy phong cách riêng. Ông kể lại.
Cách đây 3 năm, một khách hàng Trung Quốc nói với tôi muốn có thể xem vô tuyến ở khắp nơi trên thế giới và uống một tách cà phê với 4 người. Thế là tôi đã làm một chiếc rương, bên trong có gắn một màn ảnh, một bì truyền hình vệ tinh, một đầu máy DVD và một máy pha cà phê. Ông ấy chỉ việc mở chiếc rương ra và để xem bộ phim yêu thích với bạn bè giữa sa mạc.
Chưa bao giờ nhà Louis Vuitton biết đến hai từ khủng hoảng. Xưởng sản xuất tại Agnès-sur-Seine được Louis mua lại vào năm 1859, hiện vẫn có 200 nghệ nhân làm việc. Kỹ năng và óc sáng tạo của họ tiếp tục đáp ứng được những nhu cầu ngày càng tinh túy và ngông của khách hàng giàu có. It's only me knocking on your door. It's not a stranger for sure. Will you help me please to write this little song, a song that we all can understand? Yeah. It's only me still knocking some more. I won't stop until you open your door. Will you help me please to write this little song, a song that we all can understand? Song with my own inspiration. Oh, no, no.
me sleep on the floor, babe.
Dancing on, cause I'm coming from afar, and I know we've got the answer. Together we've got the answer.
Somebody help me, baby. Somebody help me, baby. Somebody help me, baby. Try to leave the sun tonight.
Knocking on your door, it's not a stranger for sure. Will you help me please to write this little song, a song that we all can understand, yeah.
I tried to find this song but I've got no solution. Without you my world don't have no soul.
Come again! I'm lost now.